Linh vực, chương 546. Linh hồn bảo tháp, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, khí thế trên người Khương Trú Chiết chỉ sợ không kém gì Tịch Diệt lão tổ, không kém gì tông chủ Huyễn Ma tông chúng ta. Phan Thiên Thiên được đám người Đỗ Hướng Dương cứu tỉnh, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng cả kinh kêu lên. Ai cũng không ngờ tới, gã này lại đáng sợ như thế, xem ra hắn phát cuồng phóng thích lực lượng thật sự, không phải vì Tần Liệt mà là vì Phong Ma Bi. Đỗ Hướng Dương cũng nói, bọn họ ở lúc nói chuyện đều lui thật nhiều, hai người Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn, đã trốn không thấy tung tích. Cùng biến mất còn có Khương Thiên Hưng, nhìn ra không ổn, hắn cũng tránh đi cực sớm. Kể từ đó, một chỗ táng thần lớn như vậy, trừ di thể các thái cổ sinh linh khổng lồ cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy sinh linh. Tần Liệt, Khương Trú Chiết, Phong Ma Bi, Huyết Tổ cùng Vô Tổ. Ở sau khi Khương Trú Chiết điên cuồng, sinh linh có thể tính là người, vẻn vẹn chỉ có một mình Tần Liệt mà thôi. Phong Ma Bi cùng Khương Trú Chiết đang tiến hành một lượt tranh phong mới, ở táng thần chi địa làm ra động tĩnh kinh thiên động địa, đệ nhất vô trùng ký túc ở Vu Chi Thủy Tổ, lúc này lặng lẽ trốn kỹ đi tựa như không dám lộ mặt, nhưng Tần Liệt biết phương vị đại khái nó trốn. Huyết Tổ lặng lặng đứng ở cạnh Tần Liệt không nhúc nhích, trên người không có một tia linh hồn dao động. Lúc này, Tần Liệt đột nhiên ngồi xuống, hắn ngồi ở trước Huyết Tổ, cẩn thận nhìn trên người Huyết Tổ từng đạo hoa văn màu máu phức tạp tinh diệu. Đó là một vài bức linh trận đồ, chính là thông qua một vài bức linh trận đồ thần bí khó lường này, Huyết Tổ đã có liên hệ kỳ diệu với hắn. Khương Trú Chiết thật ra đã nghĩ sai, giữa hắn cùng Huyết Tổ, không có một tia tinh thần liên hệ bọn họ tồn tại, vẻn vẹn chỉ là thông qua linh trận đồ. Tần Liệt đang tỉ mỉ xem xét ảo diệu của các linh trận đồ kia. Ở một khắc này, hắn bỗng hiển nhiên tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm, mặc kệ Khương Trú Chiết cùng Phong Ma Bi tranh phong, cũng không quản đệ nhất vô trùng ẩn nấp, mặc kệ băng linh từ một nơi bí mật gần đó làm cái quỷ gì. Hắn chỉ là nhìn về phía linh trận đồ trên người Huyết Tổ. Một hồi lâu, hắn lại ra tay, lấy ngón trỏ tay phải chậm rãi điểm hướng linh trận đồ khắc trên thân thể Huyết Tổ. Ngón tay này của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên người Huyết Tổ, một luồng tinh thần ý thức thuận thế vươn vào trong cơ thể Huyết Tổ. Đôi mắt Tần Liệt đột nhiên lồi ra, trên mặt hiện ra biểu cảm kinh hãi muốn chết, một ngón tay kia cũng đang run rẩy mãnh liệt. Xuyên thấu qua một ngón tay này, linh hồn hắn, vậy mà lại không chịu khống chế bay vọt ra. Hô, trong nháy mắt chân hồn Tần Liệt thoát ly hồn hồ thức hải của chính hắn, quỷ dị rơi vào trong cơ thể Huyết Tổ. Hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn hắn như sao băng, ở trong từng sợi mạch máu huyết ngọc trong suốt trôi đi, lấy thần kỳ quái dị khó có thể tưởng tượng đến thẳng não hải của Huyết Tổ. Chân hồn hắn thế mà lại bước vào thức hải của Huyết Tổ. Đó là biển máu mênh mông đích thực vô cùng vô tận, rộng lớn vô ngần, như trời đất chân thật, để lộ ra khí tức huyết sát ngập trời. Chân hồn hắn, ở trong biển máu vô ngần lẳng lặng lơ lửng, phát hiện có vô số tia sáng màu máu tinh mịn, rậm rạp như mạng nhện tràn ngập mảng không gian này, ở trong biển máu vô hạn, ở bầu trời đỏ rực như máu, ở trong không khí, ở mỗi một góc hắn có thể cảm. Góc truyện audio.com. Giác, giờ khắc này, Tần Liệt rốt cuộc hiểu, cổ trận đồ không đơn giản chỉ là khắc bên ngoài thân Huyết Tổ, ngay cả thân thể, linh hải, thậm chí chỗ sâu trong não hải Huyết Tổ cũng bị những cổ trận đồ kia chiếm lấy. Một tòa bảo tháp đỏ rực máu xương xây đắp lớn vô cùng, trong suốt như ngọc thạch lẳng lặng nằm ở trên biển máu mờ mịt. Đỉnh tháp huyết cốt bảo tháp, một khối xương máu lập lòe sáng lên, rõ ràng chính là huyết điền thượng bộ. Tòa bảo tháp này đỏ rực như huyết ngọc, có 7 tầng, mỗi một tầng đều do xương máu trong suốt xây đắp thành, như ngọn núi cao vạn trượng chiếm cứ biển máu, phóng ra huyết quang lóa mắt, truyền ra khí tức huyết sát khủng bố xưng bá thiên địa. Linh hồn tháp, một cái ký ức ý niệm từ chỗ sâu trong chân hồn Tần Liệt hiện ra, làm hắn không tự kìm hãm được, linh hồn khẽ chấn động. Đó là đến từ ký ức phủ đầy bụi của hắn. Tòa bảo tháp đỏ rực này có 7 tầng, cao vạn trượng, nằm ở não hải Huyết Tổ, giống như ẩn chứa thần diệu không thể tưởng tượng. Ký ức phủ đầy bụi nói cho hắn, đây là linh hồn tháp, hắn rõ ràng biết tòa linh hồn tháp này bất thường. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ, hắn lại không biết linh hồn tháp này có gì kỳ diệu. Linh hồn Tần Liệt bước vào não hải Huyết Tổ, lúc Phong Ma Bi đang trấn nhiếp áp chế Khương Trú Chiết, hắn ở chỗ sâu trong não hải của Huyết Tổ quan sát một tòa bảo tháp linh hồn đỏ rực. Linh hồn tháp 7 tầng, lặng lặng nằm ở biển máu vô biên, như ngọn núi nguy nga, phóng ra huyết quang lóa mắt. Linh hồn tháp, linh hồn Tần Liệt ngưng tụ thành một u ảnh mơ hồ, nổi lơ lửng, chậm rãi qua lại đến đỉnh tháp của bảo tháp. Một mảnh xương màu máu kia ngay tại trên đỉnh tháp, lúc một luồng u hồn này của Tần Liệt bay lượn tới, linh tuyến màu máu, một vài bức linh trận đồ bao trùm toàn bộ biển máu mờ mịt, đột nhiên lóe sáng lóa mắt. Đột nhiên, từ đỉnh tháp của linh hồn bảo tháp truyền đến một lực hấp thụ mãnh liệt. hồn tần liệt như cá bơi vào biển, kỳ diệu tan vào linh hồn bảo tháp. Trong chốc lát đó, hắn sinh ra cảm thụ kỳ diệu cùng di thể huyết tổ phù hợp khăng khít, nhưng ở cùng lúc linh hồn lực của hắn điên cuồng sói mòn. Giờ khắc này, hắn như mặc một vật báu huyết quang trong veo, hắn có thể phóng thích uy lực của vật báu, lại cần nhanh chóng tiêu hao huyết khí. Oanh, huyết tổ đứng lên, mắt luôn nhắm chặt mở ra, trong đôi mắt huyết quang rạng rỡ toát ra biểu cảm của tần liệt. Tần liệt lấy linh hồn tọa lạc hồn tháp của huyết tổ, chúa thể thân thể huyết tổ, lấy thân huyết tổ hiện thế, giống như đệ nhất vu trùng lấy thân vu tổ hoạt động. Linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng trôi mất, hắn có thể nhìn thấy thân thể mình, ngồi ngay ngắn ngay tại trước người hắn, khí tức hoàn toàn không còn. Điều này làm hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Hắn thử vận chuyển huyết linh quyết, từng đạo huyết chi linh lực tinh thuần mênh mông đến làm người ta hít thở không thông, từ đan điền hỗn độn biển máu trào ra, vô cùng vô tận. Hô, một dải huyết quang dài màu đỏ tươi, như dòng sông máu nồng đậm đem bản thể hắn lập tức bao lấy. Sông máu như một dải cầu vồng màu máu, hướng tới phương hướng đám người lạc trần, Tống Đình Ngọc bay đi, lúc nửa đường, Tần Liệt lấy thanh âm khàn khàn kỳ dị quát. Giúp ta trông coi tốt thân thể, đám người lạc trần đều ngây người, bọn họ hồi hộp bất an nhìn về phía, gocchuyenaudio.com, huyết tổ trong mắt hiện ra mê hoặc thật lớn, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra cái gì. Cách chương.